dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Xăng dầu tăng giá kiểm soát thị trường chống tình trạng té nước theo mưa. Tăng minh bạch thị trường chứng khoán trái phiếu để đón dòng vốn đầu tư. Hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng liên tục tăng mạnh khiến giá dịch vụ, hàng thiết yếu có xu hướng tăng. Để chủ động trong điều hành thị trường, nhiều ý kiến cho rằng cần phải bám sát diễn biến giá cả để kịp thời có giải pháp góp phần bình ổn thị trường, tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát giá, chống đầu cơ, chống các hành vi té nước theo mưa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Sau 14 lần điều chỉnh giá xăng dầu tính từ đầu năm với 6 lần tăng giá liên tiếp trong 2 tháng qua, giá xăng E5 RON 92 đã ở mức 30.235 đồng một lít, giá xăng RON 95 tăng kỷ lục lên 31.578 đồng một lít. Đáng chú ý, giá xăng dầu liên tiếp tăng đã khiến giá dịch vụ, mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng, tác động lớn đến tâm lý chung của người dân. Những ngày qua, nhiều người dân đã phải tính đến phương án cân đối tài chính, cắt giảm chi tiêu hàng ngày.
Mọi thứ đều tăng thì tất cả những cái kinh tế cũng rất là khó khăn, ảnh hưởng hơn, chi tiêu cũng rất là thắt chặt.
Trong cái giai đoạn khó khăn như này, giá xăng cao như thế thì cuộc sống của chúng tôi cũng khó khăn thêm. Nói riêng về tiền đổ xăng đi lại của cá nhân tôi thì phải mất thêm mấy trăm nghìn một tháng, đấy là chưa kể hàng hóa sẽ tăng theo.
Tôi thấy cái gì cũng tăng giá, ví dụ như là đi mua rau cỏ bây giờ tăng gấp đôi luôn này. Bình thường rau chỉ có 3.000, bây giờ lên 5.000, 6.000.
Tác động của dịch bệnh xăng dầu khiến nhu cầu tiêu dùng và khái niệm về các mặt hàng thiết yếu của người dân không còn như trước. Những điều này buộc doanh nghiệp bán lẻ muốn bình ổn được giá phải có điều chỉnh phù hợp. Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM Sài Gòn Coop cho biết, áp lực giá xăng dầu không chỉ đè nặng lên doanh nghiệp sản xuất mà còn doanh nghiệp bán lẻ, buộc doanh nghiệp phải liên tục rà soát, tập trung vào sự khác biệt để đảm bảo tính cạnh tranh không chỉ về giá mà còn chất lượng, sự độc đáo.
Chúng tôi cũng đã có những cái cam kết với các đối tác, với các cái bạn hàng về một cái duy trì một cái số lượng ổn định cũng như là giá cả ổn định trong một thời gian nhất định sắp tới. Chúng tôi còn thực hiện những cái chính sách tổng thể để giảm giá những mặt hàng ở trong hệ thống siêu thị đang kinh doanh, mà trong điều kiện có thể được thì cũng đang tiến hành những cái hoạt động liên quan đến khuyến mãi, liên quan đến kích cầu để đảm bảo rằng những mặt hàng này cũng có một cái sự tiêu thụ cao hơn.
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,38%, giá xăng dầu tăng, giá lương thực thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào là nguyên nhân chủ yếu đẩy CPI tăng. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng giá xăng dầu tăng còn kéo theo hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng diễn biến giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa dịch vụ bất hợp lý. Do vậy, bên cạnh các chính sách, biện pháp điều hành ở tầm vĩ mô như giảm thuế phí đối với mặt hàng xăng dầu, thì cơ quan quản lý thị trường và các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, trong đó đặc biệt quan tâm đến dịch vụ vận tải và các mặt hàng thiết yếu. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng,
phải kiểm soát được giá cả những mặt hàng thiết yếu. Cái đó chúng ta phải làm để đảm bảo những cái đời sống thiết yếu cho nhân dân, tổ chức hệ thống phân phối, kết nối cung cầu, tất cả chúng ta phải làm toàn diện, giảm bớt những khó khăn trong giai đoạn giá xăng cao như hiện nay.
Nhằm góp phần bình ổn thị trường, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường, kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp điều tiết cung cầu, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đáp ứng nhu cầu người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm giá cả thị trường, tăng giá không có cơ sở, lý do chính đáng.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã có những hành động rất quyết liệt để xử lý chấn chỉnh ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung và hệ thống tài chính, bảo đảm hoạt động ổn định hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư diễn ra tại TP.HCM do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam phát huy nội lực, tự chủ, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập, trong tình hình mới. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại TP.HCM có bài đề cập.
Chứng khoán và trái phiếu là kênh huy động vốn quan trọng. Trong giai đoạn 2016-2021, thị trường vốn đã có bước phát triển nhanh theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế. Đến cuối quý 1 năm 2022, quy mô thị trường vốn đạt gấp 3,5 lần quy mô năm 2015. Trong đó, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 93,8% GDP, quy mô thị trường trái phiếu đạt 40,7% GDP. Từ đầu tháng 4 năm 2022, thị trường có nhiều đợt điều chỉnh, trong đó nhóm cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản có sự điều chỉnh nhiều nhất. Việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản tăng trưởng nhanh về quy mô nhưng cũng phát sinh nhiều rủi ro bất cập. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, thời gian qua, thị trường này có nhiều lùm xùm, điều này ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư. Cơ quan chức năng cần xây dựng nền tảng lâu dài để phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh và bền vững. Đồng thời, sự nghị định 153 quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo hướng minh bạch thông tin.
Thì cái lình xình, cái lùm xùm qua chủ yếu liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn và tốc độ tăng trưởng rất là nhanh, quy mô thì cũng không phải là nhỏ. Để tạo dựng lại cái lòng tin để cho nó vận hành thì nó liên quan đến cái việc xử lý một cách thích hợp những cái trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật thị trường, tránh gây những chấn động đột ngột không cần thiết. Cái truyền thông tăng cường cái minh bạch, cái thông tin đầy đủ cho nó kịp thời, nó rõ ràng.
Theo nhiều chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư, để phát triển thị trường vốn an toàn bền vững hướng tới chuẩn mực quốc tế, Việt Nam cần có giải pháp phát triển thị trường trái phiếu minh bạch và bền vững, đồng thời nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cần có giải pháp khơi thông dòng vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Ông John Lam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vina Capital kỳ vọng, nếu mở rộng, thời gian tới thị trường chứng khoán tăng ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, thị trường Việt Nam rất hấp dẫn và nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nếu thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, sẽ thu hút nhiều nguồn vốn. Tuy nhiên, để nâng hạng, cần 5 điều kiện.
Tính thanh khoản nè, quan trọng nhất tính thanh khoản này đó, quan trọng là mình thêm sản phẩm. Tiếp theo, khả năng thanh toán mình phải còn tốt hơn, quản trị và quản lý, thông tin minh bạch, hai cái này đi chung với nhau. Hiện tại một số công ty Việt Nam mình không có đầy đủ thông tin như vậy thì nhà đầu tư nước ngoài họ không có niềm tin. Cuối cùng là về cái việc tăng giới hạn của nhà đầu tư nước ngoài. Năm cái điều này cộng vô mới được lên cái thị trường kêu bằng lệ emerging market được.
Thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhiều lúc vàng thao lẫn lộn nên cơ quan chức năng rất muốn tăng tính minh bạch thị trường này. Để tăng tính minh bạch cho thị trường, Nghị định 163 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu ngoài công bố thông tin cho nhà đầu tư, còn phải thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan quản lý nhà nước. Sở Giao dịch Chứng khoán phải có trung tâm thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, qua đó nhà đầu tư có thể khai thác rất nhiều thông tin về trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có nhiều trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Hoàng Dương, vụ phó vụ tài chính ngân hàng Bộ Tài chính cho biết, trước thực trạng này, trong khi chờ sửa luật chứng khoán, Bộ Tài chính đang dự thảo trình Chính phủ sửa đổi một số điều về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tăng cường tính minh bạch và đảm bảo an toàn cho thị trường tài chính.
Về giải pháp thì chúng tôi thấy rằng là ngoài cái việc sửa đổi pháp luật thì chúng ta cũng sẽ quy định rõ hơn những phạm vi trách nhiệm của các cái ông tham gia vào cái thị trường này, từ là doanh nghiệp phát hành, từ là nhà đầu tư, từ là các cái tổ chức cung cấp dịch vụ ở trên thị trường, và quy định rõ trách nhiệm của họ đối với cái việc công bố thông tin này như thế nào, để sau này khi mà có vi phạm gì xảy ra thì sẽ có cái quy kết trách nhiệm cho nó rõ.
Minh bạch thị trường chứng khoán trái phiếu là cơ sở để lấy lại niềm tin với nhà đầu tư, và khi đó Việt Nam sẽ tiếp tục là nơi hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước, là kênh thu hút vốn tốt cho nền kinh tế.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI bao gồm đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 11 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Xu hướng nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đã cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với Việt Nam tiếp tục tăng lên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5 tháng qua, vốn điều chỉnh, vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và đặc biệt là nguồn vốn giải ngân tiếp tục tăng mạnh đã cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với Việt Nam tiếp tục tăng, phản ánh đúng xu hướng chung của sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn FDI trên toàn cầu giảm mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 25,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Với dự án Lego có quy mô lớn, Đan Mạch tiếp tục đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam theo hướng giảm số lượng, tăng về chất lượng, loại bỏ dự án quy mô nhỏ, ít giá trị gia tăng đã phát huy tác dụng. Ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, Việt Nam vẫn có thể khai thác tốt các dư địa, phát huy thế mạnh nhờ vị trí địa lý thuận lợi, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện.
Các cấp quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài từ trung ương cho đến địa phương, trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế và đầu tư toàn cầu và trước những khó khăn còn tiềm ẩn của đại dịch COVID-19, đều có những nhận định tốt về khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới, cũng như thể hiện quyết tâm đối với việc nâng cao năng lực tiếp nhận đầu tư của các địa phương, hướng cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương tới cộng đồng doanh nghiệp. Đối với Việt Nam chúng ta, thì với những lợi thế nhất định về sự ổn định chính trị xã hội đất nước, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định và kết nối quốc tế sâu rộng sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tăng.
Trong bối cảnh các quốc gia đều tranh thủ thu hút nguồn lực bên ngoài để duy trì và phục hồi nền kinh tế, cạnh tranh thu hút FDI giữa các quốc gia đang phát triển có sự tương đồng về thị trường, trình độ phát triển, công nghệ và lao động ngày càng gay gắt. Do vậy, để tiếp tục duy trì và tăng cường sức hấp dẫn trong thu hút doanh nghiệp FDI, cần tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh thông thoáng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng, Việt Nam kiên định ưu tiên thu hút FDI vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, rất cần những cơ chế chính sách để Việt Nam thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn đầu tư nước ngoài. Đồng thời cần sự vào cuộc chủ động, mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất của các bộ, ngành địa phương nhằm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thông thoáng và minh bạch.
Để mà các nhà đầu tư nước ngoài họ vào Việt Nam theo đúng các tiêu chí của chúng ta và đúng yêu cầu của chúng ta là làm sao mà chúng ta phát triển được toàn diện hơn và chất lượng cao hơn, thì tôi nghĩ là một số chính sách chúng ta cũng nên có những cái thay đổi. Thí dụ ở đây hiện nay là cái logistics ở Việt Nam là còn thấp, chúng ta chi phí logistics tương đối cao. Thế nhưng mà cái mà mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài về logistics thì lại cũng rất hạn chế. Cái thứ hai nữa là nhà đầu tư nước ngoài họ còn nói về cái tính minh bạch và cái chi phí không chính thức là cũng còn rất nhiều cái lăn tăn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thì tôi nghĩ là chắc chắn là chúng ta phải có những cái cải cách nhất định.
Theo các chuyên gia, cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng FDI thông qua cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, rà soát hệ thống chính sách về đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý nhà nước với FDI từ khâu xúc tiến, thẩm định, triển khai dự án tới khâu kiểm tra, giám sát thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư nước ngoài. Và tới đây thì thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.